Đây là tiểu đoạn thứ nhất. Chúng ta đọc xong bèn tưởng tượng cảnh giới ấy vô cùng đẹp đẽ, giống như trong tranh vẽ vậy. Có thể thấy thế giới cực lạc vật chất dồi dào sung túc, chẳng có gì mà không sánh bằng. Tuy nói là kim, có danh xưng giống như vàng ròng trong thế gian này, thực chất hoàn toàn khác hẳn. Trong kinh Đức Phật đã dạy, nói theo nguyên lý là cảnh chuyển theo tâm. Cảnh là hoàn cảnh, cảnh chuyển theo tâm là hoàn cảnh vật chất chuyển theo tâm. Nghiệp do tâm tạo, tâm tạo nghiệp. Nếu hết thảy chúng sanh đều tạo thiện nghiệp, vật chất trong thế gian này sẽ biến đổi, biến thành khá nhiều thứ trân bảo. Những thứ kim, ngân, thất bảo ấy chỗ nào cũng đều có. Nếu lòng người tạo ác nghiệp, những thứ trân bảo ấy chẳng còn nữa, chúng cũng bị biến đổi, biến thành cát, đất, đá, biến thành những thứ ấy. Đại địa trong thế giới cực lạc thấy đều là bảy báo. Đại địa trong thế giới của chúng ta cũng là bảy báo, nhưng bảy báo đã bị biến chất. Biến như thế nào? Biến theo lòng người. Có thể thấy vật chất chẳng phải là thật, vật chất là giả, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, do chính mình biến hiện, chính mình biến ra để chính mình hưởng dụng. Nếu quý vị không tin, tôi nêu một thí dụ cho quý vị nghe. Quý vị hãy khéo suy nghĩ kỹ, sẽ dần dần tin tưởng. Ví dụ như quý vị là một người tâm địa hết sức thiện lương, hàng ngày đều nghĩ đến chuyện tốt, đêm ngủ luôn là mộng đẹp, những vật chất hưởng thụ trong mộng đều đẹp đẽ vô cùng. Nếu quý vị hàng ngày nghĩ tới chuyện ác, mỗi đêm đều gặp ác mộng, cảnh giới trong mộng là ngạ quỷ địa ngục, sợ đến nỗi khắp thân đẫm mồ hôi lạnh, kinh hoàng tỉnh giấc. Quý vị hãy xem cảnh giới ấy, thiên đường và địa ngục trong mộng do đâu mà có? Chẳng có thứ gì đến từ bên ngoài, mà do trong tâm của chính quý vị biến hiện. Thiện tâm biến thành cảnh giới, ác tâm biến thành ác cảnh giới. Từ cảnh mộng mỗi đêm có thể trắc nghiệm công phu và cảnh giới của chính mình. Trước kia chưa học Phật, ác mộng thật nhiều. Học Phật mấy năm, tuy vẫn nằm mơ, nhưng ác mộng dần dần ít đi. Đó là tiến bộ. Lại tiến hơn bước nữa, ác mộng trọn chẳng có, nằm mộng chẳng rất loạn, sẽ hiểu rõ ràng, minh bạch. Lại càng thù thắng hơn nữa là thường xuyên mộng thấy Phật, Bồ Tát, mộng thấy giảng kinh, mộng thấy nghe kinh, mộng thấy niệm Phật, giữ Phật thức. Nằm mộng những chuyện ấy tốt lắm. Ban ngày tu hành, buổi tối vẫn tiếp tục không ngừng. Đó là cảnh giới tốt đẹp. Thường nói là nhật hữu sở tư, dạ hữu sở mộng. Cùng một đạo lý, vì sao Tây Phương cực lạc thì giới tốt đẹp ngân ấy? Lòng người tốt đẹp, tâm chẳng tốt đẹp, sẽ không thể giảng sanh, không thể đến đó. Đạo lý là như vậy đó. Vì thế, thời cổ vàng bạc, bảy báo nhiều, hiện thời ít ỏi, hiện thời những thứ này hầu như chẳng còn nữa. Vì sao chẳng có? Biến chất rồi, biến đổi theo lòng người mất rồi. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng đạo lý này. Vì thế, nếu muốn giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, đối với chúng ta mà nói thì chỉ một câu A-di-đà Phật chưa đủ dùng. Nhưng có một hạng người đối với họ, câu niệm Phật rất hữu dụng. Người như thế nào? Người thật thà. Chúng ta là những kẻ chẳng thật thà, cho nên đối với chúng ta chỉ một câu Phật hiệu đơn độc sẽ vô dụng. Vì sao nói là chẳng thật thà? Niệm câu A-di-đà Phật dẫn dấy lên vọng tưởng, một hồi nghĩ chuyện này, một hồi nghĩ chuyện khác, chẳng thật thà. Nếu quý vị thật thà nói thật ra, kinh luận gì cũng đều chẳng cần. Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng quyết định giáng sanh, vọng niệm gì, nghi lự gì đều chẳng còn nữa. Vì sao tôi biết các vị chẳng thật thà? Vì các vị thường đến hỏi tôi, hỏi này hỏi nọ, tức là chẳng thật thà. Người thật thà chắc chắn chẳng có nghi vấn. Hễ quý vị có câu hỏi, sẽ là chẳng thật thà. Người chẳng thật thà bèn làm như thế nào? Phải cậy vào kinh giáo. Nói cách khác, kinh giáo giúp chúng ta học thật thà. Hiện thời chúng ta lắm nỗi nghi lự, nhiều câu hỏi. Hễ các đạo lý trong kinh điển đều hiểu rõ ràng, thì những câu hỏi ấy đều chẳng còn nữa. Đoạn ngay sanh tín mà. Sau đó mới học là một kẻ thật thà, chắc chắn có thể thành tựu. Do vậy nói, có thể giảng sanh hay không là do hai chữ thật thà. Thật thà bèn có thể giảng sanh, không thật thà sẽ chẳng thể giảng sanh. Rất trọng yếu. Đó là nói về vật chất chuyển biến. vì sao Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt đẹp dường ấy là có đạo lý. Còn về phương pháp tu hành, thưa cùng quý vị, Phật Pháp và hết thảy các Pháp thế gian chỉ khác nhau ở một chỗ. Tức là Phật Pháp chú trọng tu định. Bất cứ tôn giáo nào, bất cứ học thuật nào trong thế gian đều chẳng nói đến tu định. Chỉ có Phật Pháp chú trọng tu định. Vì sao? Định mới có thể sanh ra trí huệ chân thật. Giới định huệ, trì giới nhằm mục đích đắc định, giúp cho quý vị đắc định. Vậy mà người trì giới trong hiện thời chẳng thể đắc định. Vì sao họ chẳng thể đắc định? Vẫn là một câu nói cũ mềm, chẳng thật thà. Thế nào là kẻ trì giới chẳng thật thà? Người ấy trì giới khá lắm, nhưng thấy kẻ này chẳng trì giới, thấy kẻ kia phạm giới, trong tâm cảm thấy chẳng thoải mái, làm sao có thể đắc định cho được? Người ấy chẳng đắc định. Người thật thà là bản thân ta trì giới của ta, còn người khác trì giới hay chẳng trì giới, ta chẳng thấy, không biết, chẳng quản chuyện người khác. Lục Tổ đã dạy, nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác, người ấy đã đắc định. Do vậy nói, vẫn phải là thật thà, ngay cả tham thiền cũng phải thật thà, vì không thật thà sẽ chẳng thể đắc định, mà cũng chẳng thể khai ngộ. Vì thế, chuyện thị phi thiện ác của người khác, ta nhất loạt chẳng màng, chẳng liên can gì đến ta, thì mới có thể đắc định. Thường chuộng quản chuyện trời ơi của kẻ khác, kẻ ấy chẳng thật thà, là kẻ chẳng thật thà đúng tiêu chuẩn, chẳng thành tựu chuyện gì. Dẫu bề ngoài tu hành tốt đẹp cách mấy, đến cuối cùng vẫn là sôi hỏng bỏng không. Tu hành có công phu thật sự hay không là ở một chiều cuối cùng, tức là coi quý vị ra đi như thế nào. Người thật sự có công phu biết trước lúc mất, chẳng bị bệnh khổ, như nhập thiền định, đó là công phu chân thật. Quý vị đọc Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư biết thời điểm giảng sanh từ 2 năm trước, tuyệt diệu lắm. Ngài sai người sang chùa Quốc Ân Dường Tháp, báo người ấy, ông phải thay tôi xúc tiến công việc cho nhanh, nhằm chuẩn bị vì ngài sắp giảng sanh. Trước đó 2 năm, Tổ đã sai người Dường Tháp chuẩn bị hậu sự. Người ta thật sự có công phu. Thầy Lý giảng sanh cũng là trong khi giảng kinh vào 2 năm trước đó, đã tuyên bố cùng mọi người. Tôi chỉ giảng kinh 2 năm nữa thôi. Đồng tu ở Đài Trung nghe nói như vậy, liền lên Đài Bắc hỏi tôi. Thầy nói câu ấy có nghĩa là gì? Tôi nói, 2 năm nữa thầy sẽ giảng sanh. Có nghĩa là gì? Thầy trụ thế để giảng kinh. Thầy không giảng kinh sẽ chẳng cần trụ nơi đây nữa, phải ra đi. Quả nhiên 2 năm sau thầy mất. Từ 2 năm trước, thầy đã tuyên bố tin tức ấy với mọi người. Đúng là chẳng thể lừa người được. Suốt đời là bộ làm tịch, có thể gạt kẻ khác. Chỉ đến cuối cùng giận ló đuôi chồm, là thật hay giả, người khác bèn thấy rõ ràng, minh bạch. Vì thế, điều thứ nhất là chúng ta phải học thật thà. Thứ hai là phải biết phương pháp tu hành. Phương pháp ấy là phải tu định. Nếu muốn tu định thì trước hết phải tu bố thí, phải tu nhẫn nhục. Bố thí gì vậy? Buông xuống, buông vọng tưởng xuống, buông ý niệm bất bình xuống, buông ý niệm thích lo chuyện tào lao, thảy đều buông xuống. Đó là bố thí. Bố thí là buông xuống. Nhẫn nhục là nhẫn nại. Trong cuộc sống, xử sự đãi người tiếp vật, thứ gì cũng phải nhẫn, mọi chuyện đều phải nhẫn, tu hành cũng phải nhẫn. Vì vậy cổ nhân dốc sức nơi một bộ kinh. Học bộ kinh ấy bao lâu? Học 5 năm. Suốt 5 năm chẳng xem bộ kinh thứ hai. Nhằm huấn luyện gì? Huấn luyện lòng kiên nhẫn, huấn luyện định lực. Người ấy chẳng có vọng tưởng. Ta học một bộ kinh này, trong óc chẳng nghĩ đến bộ thứ hai, tâm đã định. Định suốt 5 năm. Như vậy là có cơ sở khá khá. Dùng cơ sở ấy để nghiên cứu các kinh luận khác, thâm nhập kinh tạng. Như vậy thì mới được, mới thật sự có thành tựu. Con người hiện thời chẳng có cơ sở ý. Đừng nói là kinh điển này, đọc một lần còn miễn cưỡng. Đọc đôi 3 lần sẽ chẳng muốn đọc nữa, lập tức muốn thay đổi. Nếu 1 năm xem mấy chục loại, xem đến nỗi đầu óc rối beng như canh hẹ, chẳng có thuốc nào cứu được. Đầu óc đã loạn mất rồi. Do đó, tâm địa thanh tịnh trọng yếu vô cùng. Thâm nhập một môn, một bộ kinh này niệm càng nhiều lần càng tốt. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói với các vị đồng tu, niệm kinh là tu hành. Tu hành điều gì? Tu giới định huệ. Không chỉ tam học giới định huệ được bao gồm trong ý, mà lục độ cũng ở trong ý. Mười đại nguyện vương cũng bao gồm trong ý. Đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Dùng tâm cung kính, kiên thành, mở kinh bổn ra, niệm từ đầu đến cuối một lần. Tam học lục độ, mười nguyện toàn bộ đều được tu viên mãn trong ý. Khi niệm kinh, chớ nên nghĩ kinh này có ý nghĩa gì, câu này giảng theo cách nào, câu này có nghĩa là gì, như vậy là hỏng rồi. Đó là đọc sách thế gian. Tam học, tam huệ và lục độ thấy đều chẳng có. Do vậy, khi niệm kinh chớ nên có vọng niệm. Hãy cùng kính niệm, chớ nên nghĩ tới ý nghĩa, chẳng có vọng niệm. Chẳng có vọng niệm là tu giới, giới luật là chẳng làm các điều ác, dân làm các điều lành. Một vọng niệm cũng chẳng có, đương nhiên là chẳng làm các điều ác. Kinh điển do Đức Phật từ trong chân như bổn tánh, lưu lộ ngôn ngữ văn tự, chúng ta mắt thấy, miệng niệm, đó là dân làm các điều lành. Đây là chí thiện, chỉ ư chí thiện. Chuyên tâm chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng, đó là định. Niệm rõ ràng, minh bạch, đó là huệ. Vì thế, tam học giới định huệ đều bao gồm trong ý. Lục độ cũng ở trong ý. Quý vị chuyên tâm niệm kinh, thứ gì cũng đều buông xuống. Buông xuống là bố thí, cung kính là trì giới, cung kính theo đúng quy củ để niệm. Niệm một bộ kinh từ đầu đến cuối, đó là nhẫn nhục. Quý vị có lòng kiên nhẫn thì mới có thể niệm được. Chẳng có lòng kiên nhẫn sẽ không được. Có kiên nhẫn để niệm là nhẫn nhục. Mỗi ngày đều đọc tụng, mỗi ngày đọc đôi ba lượt, đó là tinh tấn. Chuyên niệm một bộ này, chẳng nghĩ tới bộ thứ hai, đó là thiền định. Niệm đến khi tâm địa thanh tịnh, tự đắc tâm khai, trí huệ bát nhã hiện tiền. Vì lẽ đó, niệm kinh là tu lục độ. Mọi người chẳng biết chỗ tốt đẹp này. Tu lục độ bằng cách nào? Mỗi ngày nghĩ nát óc cách tu ra sao? Nghĩ kiểu nào cũng tu chẳng giống. Một độ quý vị cũng chẳng tu thành. Tôi bảo quý vị, tam học lục độ là niệm kinh. Thấy đều được bao gồm trong ý. Tuyệt diệu chẳng thể diễn tả được. Nếu quý vị niệm hai bộ kinh, thưa cùng quý vị, tam học lẫn lục độ đều chẳng có. Nếu quý vị thật sự chịu tin tưởng lời tôi, một bộ kinh mỗi ngày niệm vài lần, quý vị niệm suốt 5 năm, thử xem quý vị có thành tựu hay không. Đối với sự thành tựu của quý vị, tôi có thể nói là, trong các đồng tu học Phật trọn một thế hệ này, chẳng ai có thể sánh bằng quý vị. Vì sao? Quý vị đã từng dùng thời gian 5 năm để tu giới định huệ, tu lục độ. Nói thật thà thì cả bình phàm, ngay cả công phu một tuần cũng chẳng có. Họ làm sao có thể sánh bằng quý vị? Vì thế mọi người phải nghiêm túc, phải nỗ lực, phải thật sự thực hiện. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cũng sắp ra đi rồi, nên nói với quý vị toàn những câu thật thà. Hy vọng mọi người đều có thể đạt thành tựu.